cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng quý vị khởi sự tìm hiểu trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2, nói đến sự chịu khổ của Thánh Đồ và sự chịu khổ của Đấng Christ. Tôi xin nhắc lại ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 5, và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục. Vì anh em cũng như đá sống, được xây trên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Cách nào chúng ta trở thành đá sống? Phi-e-rơ nói trước đây trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 23. Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ nói rằng, anh em đã như đá sống, được xây trên nhà thiêng liêng. Các bạn có nhớ là, sau khi Phi-e-rơ xưng nhận Chúa Giê-xu là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống, Chúa Giê-xu nói với ông, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Tên của Phi-e-rơ cũng có nghĩa là hòn đá. Lời nói của Chúa Giê-xu thật sự là, ngươi là một hòn đá nhỏ, nhưng ngươi sẽ xây dựng hội thánh ta trên vần đá lớn. Vần đá đó chính là Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu là vần đá, và chúng ta biết rằng Phi-e-rơ hiểu được như vậy. Bởi vì Phi-e-rơ nói, anh em cũng như đá sống, được sanh trên nhà thiêng liêng. Cũng giống như Phi-e-rơ, chỉ là một hòn đá nhỏ. Chúng ta cũng là một hòn đá nhỏ được xây dựng trên nhà thiêng liêng. Khi chúng ta sanh lại và trở thành con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta được đặt vào trong nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta trở lại và xem trong thư Ê-phê-sô, Phao-lô cũng có ví dụ về việc xây cất để giải bài cho chúng ta. Trong Ê-phê-sô đoạn 2, câu 19-22. Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoài, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng anh em là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Jesus Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã được dựng trên đá đó, sắp đặt thẳng hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được giữ phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Ngày nay Đức Chúa Trời đang xây dựng một đền thờ hàng sống. Đối với chúng ta, đến cùng Ngài như là tội nhân, rơi trên Ngài. Chúng ta gieo mình trước mặt Ngài để xin sự nhân từ. Chúng ta được sự cứu rỗi. Ngài làm cho chúng ta trở nên một phần trong đền thờ hàng sống. Ngài xây dựng chúng ta trên vần đá, mà đó là chính Chúa Giêsu Christ. Phêrô nói tiếp, anh em làm chức tế lễ thánh đặng dân của lễ thiêng liêng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Đây là một hình ảnh nữa trong thư tín này cho chúng ta về chức tế lễ thánh. Tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu là đá sống. Tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu là thầy tế lễ. Chúng ta là thầy tế lễ. Và sau này Phêrô gọi chúng ta là chức tế lễ nhà vua. Như thầy tế lễ, chúng ta dâng của lễ thiêng liêng và được Đức Chúa Trời chấp nhận trong Chúa Giêsu. Ngợi khen Đức Chúa Trời về của lễ thuộc linh này. Tiền bạc chúng ta dâng hiến cho Đức Chúa Trời trở thành của lễ thuộc linh. Tôi không hiểu tại sao nhiều người không nghĩ rằng tiền bạc trở nên thuộc linh. Nó tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng tiền bạc, và chúng ta cũng dâng hiến chính mình cho Đức Chúa Trời. Đó là một của lễ thuộc linh. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 6. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng, này ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà, đã lựa chọn và quý báu. Ai tin đến đây sẽ không bị xấu hổ. Lời này được trích dẫn từ Tiên tri Ê-sai đoạn 28 câu 16. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phát như vậy. Này, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá quý báu, là nền bền vững. Ai tin sẽ chẳng vấp rút. Hòn đá này biểu tượng cho Đấng Christ. Kinh Thánh nói rõ về điều này. Và tiếp đến trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 7. Vậy nên, anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho kẻ không tin thì hòn đá bị thợ xây nhà loại ra bèn trở nên đá góc nhà, là đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã. Vậy nên, anh em là kẻ đã tin thì là đá quý. Đối với những người đã tin nhận Đấng Christ thì Ngài là hòn đá quý báu cho họ. Tôi nghĩ thật là một điều lý thú cho Simon Phêrô. Ông là một nghi phủ dày dạn cứng rắn, nhưng ông dùng từ ngữ quý báu. Chúng ta thấy rằng đây là từ ngữ thường được dùng bởi phụ nữ. Nhưng khi Phêrô nói về Đấng Christ và quý của Ngài, ông dùng từ ngữ quý báu để diễn đạt. Nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá bị thợ xây nhà loại ra bèn trở nên đá góc nhà, là đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã. Quý vị và các bạn thấy rằng chính hòn đá quý này gây nên cho nhiều người vấp ngã, bởi vì họ suy nghĩ theo sự không tin, theo xác thịt. Họ muốn xây dựng một nền tảng riêng cho mình. Họ muốn tự mình tu hành để được cứu rỗi, thay vì tiếp nhận Chúa Giêsu để được cứu rỗi. Và tiếp đến, trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 8, họ bị vấp đá đó vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Đây là một phân đoạn Kinh Thánh rất quan trọng, và chúng ta thấy lời này được trích dẫn từ Thi Thiên 118 câu 22. Có một truyền thống mà nó đưa chúng ta trở lại với thời kỳ xây dựng đền thờ của Solomon ở Jerusalem. Chúng ta đọc trong Các Vua thứ nhất đoạn 6 câu 7 về việc xây đền thờ. Khi cất đền thờ, người ta dùng đá đã đẽo sẵn nơi hầm, nên không nghe tiếng búa, rìu hay là khí dụng khác bằng sắt tại nơi đền đang khi cất. Chúng ta thấy rằng các hòn đá được đục đẽo theo kích thước chính xác, và khi đá này được chuyển đến nơi xây cất, không còn nghe tiếng đục đẽo nữa. Các hòn đá vừa dặn để đặt vào đúng chỗ. Có một truyền thống kể lại rằng, lúc bắt đầu công trình xây dựng đền thờ ở Jerusalem, có một hòn đá rất lớn và được chuyển đến từ hầm đá. Nhưng các thợ xây không đặt nó được vào chỗ nào, Vì thế họ để hòn đá này qua một bên. Bởi vì hòn đá này cản đường, và cuối cùng họ đẩy hòn đá này lên ngọn đồi để có chỗ cho những hòn đá khác được chuyển đến và công trình được xây dựng tiếp tục. Nhưng sau đó họ quên hẳn đi hòn đá lớn này. Cuối cùng, sau khi tất cả những hòn đá khác đã được đặt vào chỗ, các thợ xây báo tin cho và bảo những người làm việc hầm đá rằng: "Xin vui lòng chuyển đá gốc nhà đến." Công trình xây gần hoàn tất, chỉ còn thiếu đá gốc nhà. Bấy giờ những người làm việc trong hầm đá trả lời: "Chúng tôi đã gửi đá gốc nhà lên từ lúc ban đầu." Bây giờ các thợ xây mới nhớ lại rằng có một đá lớn rất đẹp mà họ đã đẩy lên để trên ngọn đồi. Và khi họ đem hòn đá xuống trở lại, đặt vào đúng chỗ với kích thước vừa dặn và đúng vào vị trí. Nếu lời truyền thống này chính xác, nó giải thích cho chúng ta hiểu thêm phần nào câu kinh thánh này. Hòn đá mà thợ xây nhà loại ra trở nên đá gốc nhà. Dĩ nhiên, đá gốc nhà là hình ảnh của Chúa Giêsu Christ. Khi Chúa Giêsu đến thế gian, Ngài bị từ chối bởi chính dân của Ngài. Ngài đã đến trong sứ mình, nhưng dân Ngài chẳng hề nhận lấy. Không phải chỉ có trước đây dân Ngài từ chối Ngài, nhưng hôm nay các bạn và tôi đang sống trong một thế giới từ chối Đấng Christ. Thí dụ như trong dịp lễ Giáng sinh có nhiều người vui mừng với ngày lễ lớn này, nhưng họ lại khước từ chính Ngài. Thật là một hành động giả hình khi chúng ta kỷ niệm lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu mà lại khước từ Ngài. Thưa các bạn, ngày nay Chúa Giêsu có thể là hòn đá quý báu cho những người tin nhận, hoặc trở thành hòn đá vấp ngã cho những người khước từ. Và tôi mong ước quý vị và các bạn là những người khôn ngoan tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế cho chính mình. Điều này đưa chúng ta đến một phân đoạn kinh thánh rất tuyệt vời, mà nó tỏ bài đời sống cơ đốc nhân trong một vị trí thích ứng trong Đấng Christ. Nếu chúng ta chưa sống đời sống như thế, chúng ta chưa kinh nghiệm đời sống cơ đốc nhân bình thường. Mời quý vị cùng xem trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9. Anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Tại đây, Phi-e-rơ nói một điều rất tuyệt vời về chúng ta. Chúng ta là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Trước nhất, Phi-e-rơ nói rằng chúng ta là dòng giống được lựa chọn. Trở lại cựu ước, Đức Chúa Trời chọn dân Israel là dân của Ngài. Và trong Kinh Thánh cho chúng ta biết về hai nhóm người được lựa chọn. Dân Israel được gọi là dân thánh, dân được lựa chọn. Và hội thánh cũng được gọi là dân tộc được lựa chọn. Giờ đây, xin giữ trong trí rằng Phi-e-rơ đang viết cho những người Do Thái đang sống rải rác trong những khu vực dưới sự cai trị của La Mã và những vùng xa hơn. Phi-e-rơ đang thật sự nói rằng, ngay hiện nay, các ngươi không giống như dòng giống được lựa chọn, nhưng thật sự các ngươi là những người được lựa chọn, bởi vì các ngươi đã đến với Đấng Christ, các ngươi là những người được lựa chọn, một dân tộc được chọn, giống như con cái Israel đã được chọn. Chìa khóa được vào trong nước của Chúa được ban cho hội thánh. Và ngày nay, chúng ta đi rao giảng tin lành, bởi vì hội thánh là dụng cụ được lựa chọn. Vinh hạnh này được ban cho những người tin Chúa. Chúa đã đóng dấu cho các bạn và tôi một quy chương tuyệt vời đã được chạm khắc. Các bạn là dòng giống được lựa chọn. Ngày nay, có nhiều người có những cố gắng hư không trong thời của chúng ta để xác định một số người trên đất này là 10 chi phái lạc mất của Israel. Đó là những người theo hệ phái Mọc Môn, Cơ Đốc Phục Lâm, người Do Thái sống ở Anh Quốc. Thật ra, họ không có gì để chứng minh cho sự công bố này. Đức Chúa Trời tạm thời bỏ quốc gia Israel qua một bên, và ngày nay Đức Chúa Trời đang làm việc mới. Ngài đang kêu gọi một dòng tộc được lựa chọn. Những người này đến từ mọi chủng tộc, mọi quốc gia, bao gồm cả người ngoại và người Do Thái, được đem vào mối quan hệ với Đức Chúa Trời trong hội thánh. Dù rằng các bạn và tôi nói, chúng ta đến với Đấng Christ, nhưng Ngài nói, Ngài đã chọn chúng ta. Và tôi thích điều đó. Điều này nhắc nhở tôi đến câu chuyện về hai thiếu niên lang thang. Chúng nó đi đến một siêu thị lớn ở Sài Gòn. Nó nhìn vào đồ bán được trưng bày trong tủ kính. Chúng nó thấy những món đồ mà chúng nó không bao giờ có đủ tiền để mua được. Nhưng chúng nó muốn có một trò chơi vui với nhau. Một đứa nói, tôi chọn cái này. Đứa kia nói, tôi chọn cái kia. Đứa con trai nói tiếp, tôi chọn trái banh. Đứa con gái nói, tôi chọn búp bê đẹp. Các bạn và tôi cũng giống như các trẻ em lang thang trong thế gian này. Nhưng khi chúng ta nói, tôi chọn Đấng Christ, chúng ta thấy rằng Ngài đã chọn chúng ta rồi. Thật là một điều tốt lành. Chúa Giêsu đã nói với các sứ đồ của Ngài, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi. Trong Giăng đoạn 15 câu 16. Thật là một điều tốt lành khi biết được điều này. Tôi không phải là không tin kính khi tôi nói rằng, Ngài đã chọn tôi. Ngài có trách nhiệm cho tôi. Nó là trách nhiệm của Ngài, bởi vì tôi thuộc về Ngài. Thật là điều tốt lành khi Ngài chọn chúng ta. Điều thứ hai, Phao-lô nói rằng, chúng ta là thầy tế lễ nhà vua. Trở lại trong Cựu Ước, lúc ban đầu Đức Chúa Trời chọn cả quốc gia Israel trở thành thầy tế lễ. Tôi tin rằng sau này trong thời kỳ 1000 năm, cả dân Israel trở thành thầy tế lễ cho trái đất này. Do vậy, khi dân Israel phạm tội, Ngài chỉ chọn một chi phái từ dân tộc này trở thành thầy tế lễ, đó là chi phái Lê-vi. Ngày nay, không có chức thầy tế lễ ở trên đất mà Đức Chúa Trời nhìn nhận, ngoại trừ một người. Ngày nay, mỗi người tin nhận Chúa Giêsu là thầy tế lễ. Trước đây, dân Israel làm chức tế lễ. Ngày nay, hội thánh làm chức tế lễ. Khi tôi còn là mục sư trong hội thánh, tôi đã giảng một bài giảng với đề tài các bạn là thầy tế lễ phổ thông. Tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu là thầy tế lễ phổ thông, bởi vì tất cả những người tin nhận đều có thể đến với Đức Chúa Trời. Từ khi chúng ta thuộc về Đấng Christ, chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời trong sự hiện diện của Ngài. Chúng ta có thể vào nơi chí thánh. Tại đây, Simon Phêrô nói với chúng ta rằng, chúng ta là những người tin Chúa Giêsu, là thành viên của thầy tế lễ nhà vua. Chúng ta là con cái của vua. Và trong phần kế tiếp của thư này, chúng ta đọc thấy rằng, mắt Chúa nhìn đến người công bình, Ngài nghe lời cầu nguyện của họ. Và đó là một điều tốt lành biết bao. Đến điều thứ ba, Phêrô nói rằng, chúng ta là dân thánh. Dân Israel không bao giờ trở nên thánh qua hành động của họ, và hội thánh cũng nói như thế. Dân Israel đã thất bại, và hội thánh cũng thất bại. Nhưng chúng ta là thánh trong mối quan hệ của chúng ta với Ngài, bởi vì Đấng Christ là sự công bình của chúng ta. Nếu các bạn đứng trước mặt Đức Chúa Trời, nó không phải nhờ nơi chính các bạn, nhưng nhờ ở trong Đấng Christ. Tôi không nghĩ có điều gì tốt đẹp hơn thế ngày hôm nay. Tôi được đứng trong Chúa Giêsu. Đó là điều vui mừng khi trở nên thành viên trong dân thánh, mà nó là một dân mới trong thế giới ngày nay. Đến điều thứ tư, Phêrô nói rằng, chúng ta là dân của Ngài. Chúng ta là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Chúng ta thuộc về Ngài. Vì thế trong thế giới ngày nay có một dân thuộc riêng về Chúa. Tôi không hiểu tại sao một số cơ đốc nhân sợ ý niệm này. Chúng ta có thể ví sánh nó với đứa con trai. Nó đi ra lần đầu tiên để làm việc kiếm tiền cho chính nó. Cha nó đã cho nó nhiều tiền phụ cấp trước đây. Nhưng giờ đây tiền thuộc về đứa con. tiền này do nó làm ra và thuộc về nó. Công việc của Đấng Christ, công tác cứu rỗi của Ngài đòi hỏi quyết Ngài tuôn đổ ra. Như chúng ta thấy trong thư tín này, và giờ đây Ngài có một dân tộc cho chính Ngài. Trong lời cầu nguyện với Thầy Tế Lệ, Chúa Giêsu nói, Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về Cha. Cha giao họ cho Con, và họ đã gìn giữ lời Cha. Trong Giăng đoạn 17 câu 6. Và Ngài cũng nói trong Giăng đoạn 6 câu 37, Phàm những kẻ Cha đã giao cho Ta sẽ đến cùng Ta. Kẻ đến cùng Ta thì Ta không bỏ ra ngoài đâu. Thật là điều tốt lành khi Đức Chúa Cha ban cho chúng ta Đấng Christ. Đức Chúa Trời kêu gọi người thuộc về Ngài, và Ngài kêu gọi các bạn hôm nay. Bất kể các bạn là ai và thuộc về dân tộc nào, Chúa Giêsu đang kêu gọi các bạn trở thành dân của Ngài. Ngài muốn các bạn gia nhập vào dòng giống được lựa chọn, Thầy Tế Lễ nhà vua. Ngài không kêu gọi các bạn mặc chiếc áo lễ dài hay thực hiện các nghi lễ, nhưng hiệp với các thầy tế lễ để đến với Đức Chúa Trời. Ngài đang kêu gọi các bạn thuộc về một dân mới. Ngài không có ý kêu gọi các bạn trở thành người Đức, người Anh, người Mỹ hay người Nhật. Ngài kêu gọi các bạn gia nhập vào nhóm đông người đã tin nhận Chúa Giêsu đến từ khắp các nơi. Trong Thi Thiên đoạn 114 câu 15 nói tiếp rằng, Phước cho dân tộc nào được quan cảnh như vậy, phước cho dân nào có Jehovah làm Đức Chúa Trời mình. Và tiếp đến trong Thi Thiên 79 câu 13. Còn chúng tôi là dân sự Chúa, là bầy chiên của đồng cỏ Chúa. Chúng tôi sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi, từ đời này qua đời kia, chúng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Đức Chúa Trời nói qua tiên tri Ê-sai, bởi sự ức hiếp và sự đoán nên người đã bị cất lấy, trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì có tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt. Trong Ê-sai đoạn 53 câu 8. Và trong Tân Ước, thư Hê-bơ-rơ đoạn 13 câu 12 nói rằng, ấy vì đó mà chính mình Chúa Giêsu đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh. Đây thật là một địa vị tốt lành mà chúng ta có trong Đấng Christ. Và tiếp đến trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 10. Anh em ngày trước không phải là một dân mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót mà bây giờ được thương xót. Trước đây chúng ta có một thời gian không thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta sống xa cách Ngài. Mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Thưa các bạn, đây là một sự ban cho mà các bạn không nên bỏ sót. Đó là sự thương xót. Đức Chúa Trời có sự thương xót lớn lao. Ngài là đấng nhân từ. Nếu các bạn cần sự thương xót, nhân từ, các bạn có thể đến cùng Ngài để nhận. Xin nhớ rằng, Phi-e-rơ đang viết cho dân tộc Do Thái của ông mà họ đang sống rải rác ở nước ngoài. Trước đây họ không phải là một dân, họ đã từ chối Đấng Christ là Chúa cứu thế của họ và Đức Chúa Trời từ chối họ. Nhưng giờ đây họ là dân của Ngài. Ngài đã và đang làm một điều mới trong sự kêu gọi ra một dân và ban cho họ sự nhân từ. Và trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 11, hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Con cái của Đức Chúa Trời ngợi khen Chúa một cách công khai, nhưng thực hiện trong cách nào? Bởi hát thánh ca. Đúng khi chúng ta làm như thế. Nhưng tốt hơn là các bạn đừng ngợi khen Chúa bởi công việc của xác thịt. Trước đây Phi-e-rơ bảo chúng ta từ bỏ công việc của xác thịt như sự độc ác, gian xảo, giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành. chúng ta bày tỏ sự ngợi khen Chúa bằng thái độ của chúng ta, mà nó được uống nắng bởi lợi của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 12, phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm che anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Các bạn thấy rằng sự phân cách thật sự của cơ đốc nhân không phải thể hiện đạo đức bề ngoài như một số người nghĩ. Nó không phải chỉ đơn giản là tự chế làm một số công việc thế gian. Nó cần thể hiện một hành động tích cực. Nó bao gồm sự thành thật và công việc tốt. Tất cả mọi người tin nhận Chúa cần bày tỏ sự khởi khen Ngài bằng công việc, bằng sự thành thật. Đó là lời làm chứng tốt lành cho thế gian hiện nay. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho các bạn và chính tôi nữa để chúng ta có thể thực hiện tốt điều này. Thân chào quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.